nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh, cho trái tim xanh tan nhanh. Nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài vang. Vì sao Chúa ơi, cứ nhớ như vô tình không nghe. Lòng con sắc xe, ôm nỗi đau riêng ngài ơi. Vì sao Chúa ơi, ngày đành mà có con gây ra. Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa trên thân hình.
Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 13. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến, một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền đất thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạng trọn vẹn trong Đấng Christ.
Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội sáng hôm nay đến với hội thánh của Chúa và chia sẻ lời của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn. Thế giới của chúng ta có nhiều những cái biến chuyển xảy ra. Và thưa anh chị em, thưa hội thánh, chúng ta phải biết rằng ngày cuối cùng của muôn vật đang đến gần. Anh chị em hãy thấy những dấu hiệu này, thấy những điều đang xảy ra, thì chúng ta phải tỉnh thức chính mình và sẵn sàng cho ngày Chúa Giêsu trở lại. Bao nhiêu quý vị đã sẵn sàng? Nếu Chúa Giêsu trở lại ngày hôm nay, quý vị nói rằng tôi sẵn sàng. Quý vị giơ tay rồi. Tôi là tôi sẵn sàng rồi đó. Cảm ơn Chúa. Bởi vì lý do tôi nhắc quý vị để chúng ta có được sự tỉnh thức. Đôi khi cái cuộc sống này nó cuốn mình ở trong cái dòng chảy, rồi cái mình quên rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, rằng mình thuộc về thiên quốc chứ không phải thuộc về thế gian. Ở giữa thế gian nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Ở giữa thế gian nhưng chúng ta thuộc về sự sống đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Ngài đã đến và Ngài cứu chuộc. Cảm ơn Chúa, chúng ta được cứu bởi ân điển. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Vì thế chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài làm mọi sự bởi ân điển của Ngài để mỗi người chúng ta được xưng công chính, được gọi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi của Ngài là chắc chắn. Hễ ai tin Ngài thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Nhưng thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu ngừng lại ở chỗ phục sinh mà thôi và mang cho chúng ta sự sống mà thôi, thì có chắc rằng chúng ta đứng nổi ở trong sự cứu rỗi đó hay không? Trong cá nhân cảm nhận của tôi, chúng ta sẽ không tự sức mình đứng được ở trong ơn cứu rỗi đó. Vì thế Chúa Giêsu ban cho chúng ta Đức Chúa Thánh Linh. Vì thế Chúa Giêsu ban cho chúng ta Đức Chúa Thánh Linh và Ngài ở trong mỗi đời sống của chúng ta để bảo đảm sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta là chắc chắn và vững vàng. Quý vị amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm trọn mọi sự. Và bây giờ câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là chúng ta sống như thế nào để xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa? Chúng ta sống như thế nào để xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa? Mỗi người chúng ta nên bắt lấy cơ hội để sống và hầu việc Đức Chúa Trời một cách xứng đáng nhất và một cách vinh hiển danh của Chúa nhé. Quý vị amen. Cảm ơn Chúa về điều đó. Có một người lâu lắm rồi, trên 136 năm trước, đi đến một đại học rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ và gặp một viện trưởng của viện đại học Đại học đó là đại học Harvard. Hai vợ chồng ông bà đến và nói rằng tôi muốn được gặp viện trưởng của viện đại học vì tôi có điều muốn trình bày. Nhân viên thấy ông bà bận một bộ đồ không được lịch sự cho lắm, cũng bình thường thôi, cho nên nói rằng viện trưởng rất bận rộn và ngày hôm nay thì không có thời gian để mà tiếp khách. Ông bà nói không sao, chúng tôi có thể đợi và khi nào ông viện trưởng rảnh thì chúng tôi đến gặp ông, cho phép chúng tôi làm điều đó. Và họ đợi khoảng chừng 6-7 giờ đồng hồ, cuối cùng ông viện trưởng cũng xuất hiện. Hai vợ chồng này trình bày với vị viện trưởng và ông viện trưởng nói tôi không có nhiều thời giờ nhưng mà tôi dành cho ông bà một ít thời gian để nói chuyện. Ông bà nói rằng con trai của tôi bỗng dưng qua đời, nhưng mà cháu rất được muốn vào học ở trường đại học Harvard này, nhưng bây giờ con của tôi qua đời rồi, để tôi lưu lại cái sự ghi nhớ đó, tôi muốn dâng một số tiền vào ở trong trường đại học này để xây dựng một cái cơ sở nào đó để kỷ niệm con của tôi. Thì ông viện trưởng nói rằng ông bà có bao giờ suy nghĩ rằng nếu chỉ xây một khung viên của một phân khoa trường đại học thôi đó thì cũng mất hàng trăm nghìn đô la rồi, ông bà có đủ sức làm như vậy không? Thế bà vợ quay qua ông chồng nói rằng nếu xây một phân khoa cho một đại học mà chỉ có mấy trăm ngàn đô la, thôi mình đi về, mình xây một trường đại học. Thế hai ông bà đi về và hai ông bà bỏ tiền ra xây một trường đại học, đó là trường đại học Stanford mà ngày hôm nay chúng ta có. Và đại học đó trở thành đại học lớn thứ nhất, thứ nhì của Hoa Kỳ, ngang hàng với Harvard ngày hôm nay. Và trong cuộc đua đó hai bên vẫn chọc tức nhau vì mất cơ hội của Harvard. Thưa quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta những cơ hội ở trong cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta trở thành những người kết quả. Ngài muốn chúng ta trở thành những con người có giá trị. Cho nên Ngài không chỉ cứu chuộc chúng ta mà thôi, Ngài không chỉ tha tội chúng ta mà thôi, Ngài còn phục hồi chúng ta trở thành những người con của Chúa, nhưng Ngài còn đầu tư vào cuộc đời của chúng ta rất nhiều. Tôi thấy sự đầu tư lớn của Đức Chúa Trời vào cuộc đời chúng ta, thứ nhất là sự chết của Chúa Giêsu. Sự chết của Chúa Giêsu là sự đầu tư rất lớn của Đức Chúa Trời vào trong mỗi cuộc đời của chúng ta để bảo đảm rằng chúng ta có sự sống đời này và chúng ta cũng có sự sống đời sau. Quý ông bà chị em amen. Sự đầu tư thứ hai mà tôi thấy rất lớn mà Chúa làm cho đời sống của chúng ta, đó là Ngài ban Đức Thánh Linh ở trong mỗi đời sống của chúng ta để bảo đảm rằng mỗi chúng ta đều sẽ kết quả cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu quý vị buổi sáng hôm nay nói rằng tôi muốn cuộc đời tôi kết quả cho Chúa, quý vị giơ tay. Tôi muốn lắm à. Tôi muốn cuộc đời tôi kết quả cho Chúa. Và thưa quý ông bà chị em, để kết quả cho Chúa, mỗi chúng ta cần phải sống xứng đáng với ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Không lơ là được. Khi mà Anh Quốc qua chiếm Hồng Kông, một công ty về vấn đề may áo vét tông sai một nhân viên đến vùng Hồng Kông và nghiên cứu thị trường xem thử ở tại đó có thể bán đồ vét tông được không. Cái anh thứ nhất này đi 3 tháng trở về báo với công ty rằng Chúng ta không thể làm ăn ở Hồng Kông được, bởi vì ở đó họ bận toàn áo dài khăn đóng không à. Sau đó ông chủ lại sai một người khác đi qua lại Hồng Kông nghiên cứu cái thị trường đó, bởi vì ông nghe cái thị trường đó có quá nhiều người dân, đông quá mà tại sao chúng ta không thể tiếp cận được để bán vé tàu. Vé tàu là bộ này nè quý vị. Sau 3 tháng anh này về nói rất tuyệt vời, ở đó người ta chưa ai biết bận vé tông cả, chỉ biết bận áo dài khăn đóng thôi, cho nên nếu mình chỉ họ cách bận vé tông họ sẽ mua vé tông họ bận. Cùng một hoàn cảnh, cùng một vấn đề, nhưng hai người nhìn hai cách khác nhau. Và sự nhìn một cách khác biệt đó làm thay đổi cục diện của một công ty ở tại Anh Quốc. Thưa quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tầm nhìn của Ngài. Chúa không muốn chúng ta ngước xuôi cúi đầu xuống chỉ thấy một đám đất, nhưng Chúa muốn chúng ta ngước lên để nhìn thấy đồng lúa chín vàng. Đức Chúa Trời muốn nâng cấp cái tầm nhìn của chúng ta, muốn cho chúng ta có khải tượng của Chúa, và Ngài muốn chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi của Ngài. Bước thứ nhất ở trong sự sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa ở đây là xin Chúa cho chúng ta, thưa quý vị có cái tờ outline đó, quý vị có thể viết cái dàn bài xuống. Chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa qua cách sống của chúng ta. Ở trong cái đoạn này thì nói chúng ta có 3 cái đặc tính mà luôn luôn duy trì. Cái đặc tính thứ nhất, thưa quý ông bà chị em, đó là sự khiêm nhường. Để chúng ta có thể sống được ơn ở trước mặt Chúa thì chúng ta phải có một đời sống khiêm nhường. Hãy khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều và nhịn nhục đến đều. Điểm thứ nhất là khiêm nhường đến đều. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vốn có hình của Đức Chúa Trời nhưng không coi mình bình đẳng với Đức Chúa Cha. Ngài hạ mình xuống, trở nên loài người và thậm chí chết vì chúng ta, để rồi Ngài được nâng lên. Cái việc nâng lên đó là chuyện tự nhiên, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là sự hạ mình của Chúa Giêsu xuống để làm trọn mọi chương trình. Cuối cùng chúng ta được sự tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban, đó là nhân loại được sự cứu chuộc. Cho nên thưa quý ông bà chị em, khiêm nhường quan trọng lắm. Một ly nước, một cái ly muốn được sự đổ đầy thì cái ly đó, tôi hỏi quý vị, phải đặt cao hơn là cái bình chứa nước hay là đặt thấp hơn cái bình chứa nước? Để một cái ly được chứa đầy thì cái ly đó phải được hạ xuống thấp hơn cái bình tách, là bình nước trà. Để mỗi cuộc đời của chúng ta được sự đổ đầy và được sự sức giàu của Chúa, mỗi chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị amen. Có một người đến với một vị triết học của Hy Lạp là ông Plato, hỏi với ông rằng: tôi nghe ông là một người rất giỏi, rất thông minh, vậy cho tôi hỏi ông, từ đất lên trời là bao xa? Nhà triết học nói như thế này: từ đất lên trời là một thước, có nghĩa là 3 feet. Người này mới nói như vậy, ông không phải là người thông minh như là người ta nói. Vì nếu từ đất lên trời mà một thước có nghĩa là 3 feet thì tất cả những người trưởng thành đều đụng trời hết rồi. Vị triết gia nói đúng như vậy. Nếu người nào cao hơn một thước thì phải bước đi cúi đầu. Nếu người nào cao hơn một thước thì phải bước đi trong sự cúi đầu. Vì giữa trời và đất không có những người kiêu ngạo có thể tồn tại được. Amen. Chúa Giêsu ban cho chúng ta một đặc tính rất là tuyệt vời, bước đi một cách khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Quý vị thấy bó lúa, cây lúa mà bông nó chín thì nó sẽ cúi đầu, còn khi mà nó còn non đó thì nó vươn đầu lên, nhưng khi nó chín nó sẽ cúi đầu. Dòng sông mà chảy ào ào đó là dòng sông cạn. Dòng sông mà chảy chậm và đầm đó là dòng sông sao. Càng lớn tuổi chừng nào, chúng ta càng trở nên khiêm nhường và mềm mại chừng này. Chỉ có ngựa non mới háo đá, gừng càng già thì càng cay. Không phải là khiêm nhường là trở nên yếu đuối, khiêm nhường là người thật sự có sức mạnh. Đúng không quý ông bà anh chị em? Người khiêm nhường là người thật sự có sức mạnh. Bởi vì người không có sức mạnh thì sẽ háo đá và không thể kềm chế được con ngựa ở trong bản năng của mình. Cái con ngựa háo đá ở trong mình đó là cái tôi. Cái tôi ở trong chúng ta nó đi nghịch với con người của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Khi chúng ta bắt cái tôi của chúng ta phục tùng Đấng Christ thì bản chất khiêm nhường của Đấng Christ ngự trị ở trong chúng ta và khiến chúng ta trở nên những con người rất mềm mại và khiêm nhường. Mềm mại là một đức tính kế tiếp mà Chúa dạy ở trong đoạn kinh văn này. Khi quý vị chuyển một đồ vật hay là dời nhà, ví dụ như tôi vừa rồi dời nhà từ Seattle qua Florida. Lý do tôi dời qua Florida nó cũng có nhiều lý lắm, nhưng mà cái thứ nhất là bởi vì tôi nhận cái chức vụ mới của liên hội. Chức vụ mới là làm giám đốc điều hành, cho nên phải đi thăm viếng khoảng 160 hội thánh Baptist của chúng ta trên nước Mỹ. Đến là để phục vụ quý vị thôi, chứ chúng tôi không có quyền hạn gì cả. Và vả lại cũng ở trong Chúa là không có quyền hạn, ở trong Chúa chỉ là phục vụ thôi. Ai có quyền, ai có chức thì phải phục vụ. Và tôi cảm ơn Chúa đến để được phục vụ quý vị sáng hôm nay. Tôi cũng biết nấu ăn mà không có cơ hội để nấu ăn phục vụ quý vị, cho nên phục vụ bằng cách nấu ăn lời Chúa thôi, đúng không? Nấu ăn thuộc linh, và hy vọng rằng cái món ăn thuộc linh buổi sáng hôm nay quý vị ăn được và quý vị kết quả quý vị thỏa lòng. Cảm ơn Chúa, tôi về đó để có thể đi thăm các hội thánh ở trong liên hội của chúng ta vùng miền Nam của Hoa Kỳ rất dễ dàng. Bởi vì phần lớn các hội thánh Baptist của chúng ta đó là nằm ở phía Nam. Cho nên từ Seattle mà nếu tôi bay qua DC hoặc là tôi bay về phía Nam thì tôi phải luôn luôn phải đi hai chặng đường, và chuyến bay không là hết một ngày, ngồi rất là vất vả, rất là cực. Thành thử ra tôi quyết định dọn nhà đi về bên đó. Thứ hai là nhà bên đó cũng rẻ hơn ở Seattle nhiều. Bán một căn nhà Seattle có thể mua được 1-2 căn rưỡi nhà ở Florida. Tôi nói quý vị nghe khoái quá rời Cali nữa. Không, Cali với Seattle ngang nhau á. Cali với Seattle khác nhau khoảng 100.000 một căn thôi. Ở vùng này với vùng Seattle khác nhau khoảng 100.000 một căn. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cho có cái cơ hội qua bên đó. Cũng có một trường đại học Tin Lành rất là lớn mà hai con của chúng tôi nó muốn vào đó nó học. Thành thử ra chúng tôi về bên đó. Khi chúng tôi mướn một chiếc xe để dọn nhà đi, họ chở đến, họ giao cho chúng tôi một cái container rất dài, khoảng 26 feet chiều dài, chiều cao 9 feet và chiều ngang là 8 feet. Chúng tôi có thể chất bất cứ cái gì vào trong đó, mà nếu mình lái chiếc xe vô trong đó mình bao lại cũng không biết nữa, nhưng mà đâu làm được gì chuyện đó. Chúng tôi chất đồ vào trong đó, và để cho những cái đồ đạc của chúng ta không bị bể, và nhất là cái tivi. Đồ bây giờ mua đắt lắm quý vị, nhất là furniture rất là đắt đỏ, và mua rồi không biết chừng nào họ đem tới cho mình. Bởi vì phần lớn furniture làm ở Việt Nam, bên Tàu, bên Indo, cho nên gửi qua chúng ta cả là một vấn đề. Bây giờ container á, là nó bị ứ tất cả mọi nơi và không ai vận chuyển cả. Cho nên nếu mà quý vị có đi chỗ này chỗ kia, hoặc bạn bè mà dọn nhà đó, quý vị nên khích lệ họ là nên đem đồ theo, chứ đem theo nó rẻ hơn là mua và có thả sẵn mà xài. Quan trọng là gì? Cái câu chuyện chỗ này là gì? Là khi chúng ta muốn vận chuyển những cái hàng hóa dễ bị bột đồ bể đó, thì chúng ta phải quấn nó lại. Quấn nó lại bằng một lớp vải, cái mền, hay là ra ngoài mua cái bubble crow để chúng ta quấn nó lại, để hầu cho khi chúng ta đặt vào với nhau, nó va chạm trên đường đi, nó không bị bể. Đó là sự mềm mại đó. Chúa cứu mỗi chúng ta, và Ngài đặt chúng ta vào trong hội thánh. Và hội thánh là gia đình. Mà quý vị thấy gia đình, có gia đình nào mà không cãi? Đúng không? Có gia đình nào không cãi không? Quý vị dám giơ tay giùm tôi cảm ơn. Một mình thôi cũng cãi chính mình nữa. Đừng nói gì đến chuyện là hai vợ chồng, thì huống gì là hội thánh, quý vị thấy không? Chúa đưa chúng ta vào trong một gia đình để chúng ta được trao dồi và để chúng ta được trưởng thành với nhau. Còn nếu một mình thì không có trưởng thành được, đúng không? Một mình không có trưởng thành được, cho nên Chúa đặt chúng ta đứng chung với nhau để chúng ta được trưởng thành. Quý ông bà, chị em, quý vị biết cái cục đá mài không? Cục đá mài thường thường nó có hai mặt. Một mặt là sần sùi và một mặt là nhẵn bóng. Nếu mà cái dao nào mà nó mẻ nhiều quá đó, thì người ta lật cái mặt sần sùi lên, người ta mài cho đến chừng nó bay cái lớp mẻ đó xong rồi, họ mới lật qua cái nhẵn bóng, họ mài lại cho nó bén. Nếu cái dao không bén thì không xài được, nhất là cắt cá ăn sushi đó, mà cắt cái dao lục là coi như xong. Cái dao bén chừng nào thì mình thích chừng đó, nhất là quý vị làm nhà bếp, đúng không? Trong tay của Chúa, Chúa cũng muốn mình bén. Chúa không muốn mình lột tí nào. Chúa không muốn mình mẻ, Chúa muốn mài. Mà Chúa mài bằng cách Chúa đưa cục đá mài tới. Đôi khi bà vợ của mình là cục đá mài của mình. Đúng không? Đúng không? Đôi khi ông chồng của mình là cục đá mài của mình. Và tôi thiết tưởng rằng lý do tại sao chúng ta phải có gia đình, bởi vì không có ai bằng lòng làm cục đá mài của mình hơn là bà vợ với ông chồng của mình cả. Chịu mài mình, rồi cũng chịu đựng để mình được mài. Cho nên có những cái cặp vợ chồng mới lập gia đình 5 đến 10 năm cứ cãi nhau rồi. Gọi tôi mục sư, bây giờ em thấy không được cái hôn nhân này, muốn gọi luật sư quá. Tôi nói là gọi luật sư để làm gì? Tốn tiền hả? Muốn phá hả? Tuổi càng lớn, thì quý vị biết tuổi càng lớn thường mình hay nói là ba cao hai thấp. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Thấp là thấp gì? Thấp khớp với thấp income. Nghỉ làm rồi thấp income. Nhưng mà về tuổi già đó, thì chúng ta lưu ý cái điểm chỗ này, là thứ nhất là sức khỏe, và thứ hai là cái gì? Là cái người phối ngẫu đi đồng hành với mình. Chứ ở một mình cô đơn lắm, con cái nó lớn là nó bay ra hết. Mà nếu mình muốn về với con trai thì đụng con dâu, mà mình muốn về với con gái thì đụng thằng rể. Đâu phải dễ. Cho đến chừng chống gậy đi vậy nè, thì nó mới rước về. Mà đúng nguyên tắc lời Chúa. Tại vì khi nào chúng ta mà già yếu rồi thì con nó mới chịu trách nhiệm với mình được. Chứ còn mình tự quyết định về nhà nó, mình quyết định là rối nhà nó liền, không được. Thành thử ra thưa quý ông bà chị em, cần người phối ngẫu đi với mình. Con thì không tính rồi, nhưng mà để người phối ngẫu mà cuối cuộc đời của họ đi với mình một cách khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, thì bây giờ quý vị phải chịu đựng, quý vị phải khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục để mài với nhau. Amen. Cho đến chừng 20 năm lập gia đình, cho đến chừng 30 năm lập gia đình, cho đến chừng 40 năm lập gia đình, thì quý vị tự nhiên thấy mềm mại. Lúc đó nhìn là biết rồi, không cần nói nhiều, nhìn cái là hiểu ý rồi. Bây giờ có ông bà nào đã nhìn cái hiểu ý rồi? Chúa luôn đặt cái sự mềm mại ở xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta là con cái Chúa trong một bầy như thế này, anh chị em không có sự mềm mại đó, chúng ta đụng với nhau dễ lắm. Rồi đụng cái là bắt đầu ra nói điều này nói điều kia, không được. Chúa là vinh hiển, cho nên chúng ta phải cậy ơn Chúa. Bước kế là nhịn nhục, không? Khiêm nhường, mềm mại, rồi nhịn nhục đến điều, nhẫn nại. Qua hai cái cách là lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Chúng ta sống bằng tình yêu, không phải tình yêu của mình mà tình yêu của Chúa ở trong mình. Hồi xưa quý vị chưa có kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa đó, thì chúng ta cũng yêu, nhưng mà chúng ta yêu có điều kiện. Chúng ta yêu khi mình thích thôi, còn mình không thích thì không thể yêu được. Nói ghét thì tôi không ghét, bởi vì tôi nếu ghét là phạm tội với Chúa, thành ra không ghét, nhưng mà không thể yêu. Nhìn cái bà đó là không thích rồi. Tôi mà vô thiên đàng gặp bà là tôi đi ra. Không yêu được. Nhưng mà cái đó, lỗi đó không phải là lỗi cái bà đó, nhưng mà lỗi do mình chưa được biến đổi. Tại vì mình dùng cái tình yêu cá nhân của mình, mình dùng cái cảm xúc của mình, cái tình yêu có điều kiện của mình. Và thưa quý vị, nếu mình có thể yêu người khác được là hãy sống bằng cái tình yêu của Chúa. Rồi đến một lúc nào đó, tự nhiên quý vị thấy, ồ lạ nha, cái người đó lúng ra ngày trước là tôi không thích, mà bây giờ tôi lại thương. Cái động lực nào mà tôi có thể chịu được cái việc đó? Hồi xưa người nào nói tôi một tiếng là tôi quất lại hai tiếng. Nhưng mà bây giờ lạ nghe, họ nói mình 10 tiếng đôi khi mình cũng làm thinh luôn. Cái động lực nào đó? Đó là năng lực của Chúa Thánh Linh hành động ở trong đời sống chúng ta. Quý vị amen. Đó là sức mạnh của Chúa ở trong tình yêu của Ngài. Và Ngài ban cho chúng ta, tối hôm qua tôi nói đến 4 chiều kích của tình yêu Chúa. Sáng hôm nay em có thời giờ để nói những cái điều đó. Hồi nào hết giờ anh Tấn giơ tay bảo tôi ngừng. Thôi cảm ơn ngừng. Thưa quý ông bà chị em, lấy tình yêu thương chiều nhau và dùng dây hòa thuận mà giữ sự hiệp một. Qua điểm thứ hai, chúng ta sống xứng đáng qua sự nhận biết thuộc linh. Ở trong chỗ này có 7 chữ một, quý vị ghi xuống nha. Một thân thể, một thánh linh, một sự trong cậy. Một thân thể là gia đình của Chúa, hội thánh của Chúa. Một thánh linh, một sự trong cậy. Cái sự trong cậy này là sự sống đời đời đó mà chúng ta có được ở trong Chúa Giêsu. Một Chúa này là một Chúa cứu thế. Một đức tin nơi Chúa Giêsu để chúng ta được sự sống. Một phép báp tem để trở nên chi thể, trở nên thân thể của Chúa. Và một Đức Chúa Trời. Chỗ này sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cái một này tới 7 lần. Mà khi quý vị biết số 7 là số trọn vẹn. Sứ đồ Phaolô muốn nói đến sự hiệp nhất tuyệt đối ở trong thân thể của Đấng Christ. Một thân thể, một thánh linh, một sự trong cậy, một Chúa Giêsu, một đức tin, một báp têm, một Đức Chúa Trời. Chúa muốn nói với chúng ta rằng ở trong Chúa là một, và chúng ta phải duy trì cái sự hiệp một đó. Thưa quý ông bà chị em ơi, chúng ta rất dễ tôn trọng Chúa, nhưng đôi khi chúng ta không dễ tôn trọng hội thánh. Và điều đó sai, nhận định đó sai. Bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa, chúng ta không thể nào nói rằng tôi tôn trọng đầu mà không tôn trọng thân của một thân thể đó. Không thể được. Chúng ta phải tôn trọng hội thánh của Chúa vì hội đã được Chúa mua bằng chính huyết. Cho nên thưa quý ông bà chị em, nếu quý vị có bất đồng với một người nào đó trong hội thánh, quý vị không được quyền nói xấu hội thánh. Amen. Chúng ta phải thống nhất điều đó. Chúng ta không được quyền tấn công hội thánh. Chúng ta phải giải quyết trong tình yêu thương với cái người mà làm mình tổn thương đó. Hội thánh của Chúa là hội thuộc về Đức Chúa Trời, ở trước mặt Chúa không tì không vết, thánh khiết là thân thể và là cô dâu của Đấng Christ. Nếu ai đụng đến cô dâu của Đấng Christ thì chú rể không để người đó yên đâu. Cho nên chúng ta phải yêu hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa Giêsu thì chúng ta phải yêu hội thánh của Chúa. Cho nên đừng bao giờ xúc phạm hội thánh của Chúa, nhưng phải giữ sự hiệp một ở trong hội thánh. Cá nhân nào mà mình đụng chạm thì mình giải quyết với cá nhân đó, đúng không quý vị? Đồng ý. Chúng ta giải quyết với cá nhân đó theo cách của Chúa, nhưng chúng ta đừng bao giờ ra ngoài nói với bạn bè, hay nói với tức lên gọi, hay là nói với tín hữu của một hội thánh khác, cái hội thánh của tôi là vậy nè, là không được. Vì cũng một đức tin đó, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, và cũng một thánh linh đó ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta nói gì, chúng ta suy nghĩ gì, Chúa thánh linh biết hết. Một đức thánh linh đó cũng ở trong ông Tòng, một đức thánh linh đó cũng ở trong ông mục sư Bình, cũng trong một ông mục sư Tòng, cũng ở trong mỗi cá nhân của chúng ta. Thành thử ra chúng ta không qua mặt Chúa được. Và nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ giữ tấm lòng của mình. Và khi chúng ta giữ tấm lòng của mình yêu Chúa và yêu hội thánh, quý vị sẽ tạo nên sự hiệp một trong hội thánh. Giữ điều đó trong chúng ta, nhận thức được ở trong thuộc linh là chỉ có một trong Chúa Giêsu mà thôi. Điểm kế, để sống xứng đáng với Chúa thì chúng ta phải sống xứng đáng với cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Có một ông tên là Daniel Reef. Là một người rất là giàu ở tại New York. Ông có khoảng 192 cái chợ nhỏ nhỏ, gọi là grocery outlets, grocery store, là chợ gọi là bán tạp hóa. Tiếng Việt của tôi cũng còn tốt lắm. Chợ bán tạp hóa. Bởi vì ông nổi tiếng cho nên nhiều người đến để tìm ông xin giúp, và biết ông có khả năng để giúp. Có một cô kia đến dẫn theo đứa con nhỏ nhỏ. Ông ơi, chồng tôi chết rồi, mới vừa qua đời vì một tai nạn. Bây giờ mẹ con tôi rất là bơ vơ, rất cần sự giúp đỡ của ông và cần tiền để sống. Ông nói rằng, như vậy cô hồi trước đến giờ có cái khả năng gì? Cô nói rằng tôi có khả năng về vấn đề làm kế toán. Ông nói được, như vậy tôi cho cô trước 3 tháng lương. Bắt đầu ngày mai cô đến một cái chợ của tôi, cô làm kế toán cho tôi. Thế là cô đó có việc làm, rồi nuôi con lớn lên. Có một anh đến nói rằng, ông giúp đỡ cho tôi vì tôi không có tiền đi học, đóng tiền trường. Ông nói, cậu thích học cái gì? Nói, con thích học y khoa. Nói, được. Bây giờ cậu vào, cậu làm việc cho cái chợ của tôi. Tôi cho cậu một năm tiền đi học trước, cậu đi làm, và 7 năm sau cái cậu này trở thành bác sĩ. Chúa cũng muốn mỗi đời sống của chúng ta đó trở nên những người biết sử dụng ơn của Ngài một cách kết quả. Chúa không muốn chúng ta cứ phải đưa cá cho họ ăn, hãy dạy họ cách câu cá và cho họ cái cần. Chúa cũng muốn điều đó trên đời sống của chúng ta. Ngài muốn mỗi người chúng ta, mỗi ông bà chị em, ai ở trong quý vị cũng đều có ơn cả. Có quý vị nào nghĩ rằng tôi không có một cái ơn gì không? Có cái ơn than vãn không? Tại vì tôi sinh ra ở Quảng Ninh, ở đó có mỏ than. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi chúng ta Chúa đều ban cho ơn cả. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh này nói rằng Ngài đã xuống nơi rất thấp để rồi Ngài được đem lên, và khi Ngài đem lên thì Ngài ban cho mỗi chúng ta đều có ơn thiêng liêng của Ngài. Và trong cái ơn của Chúa, tôi tạm chia ra làm ba loại. Ở trong đoạn Kinh Thánh đó, thưa quý ông bà anh chị em, chia làm ba loại. Loại thứ nhất tôi gọi là ơn chức vụ. Vì Chúa ban cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, là evangelist, đi planting church, mở hội thánh mới, gọi là church planter. Hay là người khác làm mục sư và giáo sư. Đó là những cái ơn ở trong chức vụ Chúa giao cho. Bây giờ quý vị nói, ủa trong cái danh sách này đâu có thấy là có tôi trong này, bởi vì tôi đâu có làm mục sư, làm giáo sư, làm tiên tri, làm sứ đồ hay là giảng tin lành gì đâu. Thưa quý ông bà chị em, cái đó là ơn chức vụ. Quý vị có những cái ơn khác gọi là ơn phục vụ. Cái nhóm thứ nhì là ơn phục vụ. Chúa nói là ai ở trong chúng ta có ơn chăm sóc thì hãy chăm sóc. Ai có ơn âm nhạc thì hầu việc Chúa qua âm nhạc. Ai có ơn chăm sóc thì hầu việc Chúa qua chăm sóc. Ai có ơn khuyên bảo thì hầu việc Chúa qua khuyên bảo. Ai có bất cứ khả năng gì thì hầu việc Chúa theo ơn mà Chúa ban cho mỗi chúng ta. Vì Đức Chúa Trời ban cho người này một ta lăng thì cũng ban cho người kia hai ta lăng, và cũng ban cho người nọ năm ta lăng. Điều quan trọng không phải là chúng ta nhận bao nhiêu ta lăng, mà điều quan trọng là chúng ta làm lợi ra khi chúng ta nhận được ta lăng của Chúa. Người nhận một ta lăng, người nhận hai ta lăng, người nhận năm ta lăng, Chúa nói rằng Chúa biết đức tin của từng người. Chúa không đòi hỏi quý vị như tôi, hay là Chúa không đòi hỏi tôi như quý vị. Mỗi chúng ta là những chi thể khác nhau trong một thân thể. Có những người là cái ngón tay, có những người là cái cổ tay, có những người là cái cánh tay. Thành thử ra hễ chúng ta ở trong cái chỗ đứng nào trong thân thể của Chúa thì chúng ta hãy làm tốt nhất. Quý vị thấy có ba người, người nhận hai ta lăng và người nhận năm ta lăng. Những người đó đều làm ra gấp đôi. Người nhận ta lăng hai thì đem thêm hai nữa là bốn đến trình cho Chúa. Người nhận năm thì đem theo năm nữa là mười nhận cho Chúa. Chúa đều khen hai người đó khác nhau hay là giống nhau? Giống nhau. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Ngay lành phải đi với trung tín mới được. Hai cái đó không thể tách ra được. Bởi vì tôi phân tích cho quý vị thấy, ngay lành mà không trung tín làm việc gì cũng thất bại. Trung tín mà không ngay lành thì làm việc gì cũng hư hỏng công việc Chúa hết. Cho nên thưa quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta phải sống xứng đáng với ơn mà Chúa ban cho đời sống của mình. Xin hội thánh an toàn, Chúa ban phước.